Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạc vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người nói: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: "Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mà mình được bệnh, mình được khỏi, mình vui không? Vui không? Mừng không? Sướng không? Khoái không? Ở lúc đó mình làm cái gì? Hallelujah! Tạ ơn Chúa, phải giơ tay mạnh lên chứ. Hallelujah! 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 Tạ ơn Chúa hay là tạ ơn ai? À, tạ ơn Chúa, không phải tạ ơn ông cha, bà sơ, ông thầy hay là bất cứ ai cả, mà phải là tạ ơn Chúa. Thế thì chúng ta thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ, cái người què mà được Chúa chữa lành qua bàn tay của Phêrô, lúc mà người què bẩm sinh ngồi ăn xin ở vệ đường, ông đi qua bà đi lại, được Phêrô chữa lành. Phêrô bảo: "Tiền bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu. Anh hãy trỗi dậy." Nhân danh Đức Giêsu hay là nhân danh tôi? Nhân danh tôi hay là nhân danh Chúa? À, chúng ta làm bất cứ cái gì cũng phải nhân danh Chúa mà làm, chứ không phải nhân danh bất cứ ai, và càng không bao giờ là nhân danh mình. Cho nên khi mà Phêrô chữa anh ấy khỏi, cầm lấy tay anh ấy, như thế Đức Giêsu Kitô, anh hãy trỗi dậy. Anh người què, anh ấy trỗi dậy, anh nhảy tưng lên, tưng 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 tưng, anh chạy được, anh chạy được, anh chạy được. Và anh chạy được xong rồi thì anh ấy cứ níu lấy tay Phêrô. À, tại vì ông anh ấy nghĩ rằng ai chữa cho anh ta? Anh ta nghĩ ai chữa? Phêrô, anh ta nghĩ, anh ta đang ngồi: "Ông ơi, làm ơn cho tôi chút cơm gà, ông ơi, chút cơm ông ơi." Mà Phêrô bảo: "Tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy trỗi dậy." Thì cầm tay anh ấy và nói anh ấy trỗi dậy. Nhưng mà khi anh được trỗi dậy rồi, anh mừng quá, anh cứ bám đi theo mà níu lấy tay Phêrô, níu lấy tay Gioan, níu tay người mà đã nhân danh Chúa cho mình. Nhưng mà anh ta cứ dừng lại ở chỗ là cái con người vừa mới nhân danh Chúa mà chữa lành cho anh ấy. Cho nên Phêrô phải đính chính liền, vì lý do là khi anh ta níu lấy tay Phêrô và anh ta nói là: "Ơ, tôi được chữa lành." Toàn dân ngỡ ngàng, cứ nhìn sừng sững. Wow, Wow, wow. Cứ nhìn sừng sững, cứ cho là ai chữa cho anh ta? Phêrô. Cho nên một cái sự ngộ nhận, một cái sự hiểu lầm rất là tai hại. Nếu mà Phêrô không tỉnh táo, nếu mà Phêrô không biết khiêm tốn, nếu mà Phêrô không tín thác vào Chúa, thì lúc đó dễ bị ma quỷ nó cám dỗ. Ê Phêrô, ông được chữa, ông chữa cho người ta được rồi đó. Bây giờ người ta đang hoan hô ông đó, ông nắm lấy thời cơ ông, à tôi đây chứ còn ai, thấy chưa? Mình dễ bị cám dỗ vậy không? Rất dễ thưa anh chị em, rất dễ bị cám dỗ là người ta tân bốc mình, người ta tung hô mình, người ta nâng mình lên, người ta hoan hô mình, cái tự nhiên mình khoái, mình bắt đầu mình lên 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 đi tàu bay giấy chứ đâu phải tàu bay bằng cánh sắt đâu, đâu phải tàu bay sắt đâu mà đi tàu bay giấy, mà tàu bay giấy thì rớt không? Rớt cái bịch. Tàu bay giấy là chỉ có rớt thôi. Cho nên những lời khen chỉ là những cái gió thoảng mây bay, nó như giống như là bong bóng bơm, bong bóng khoái quá cứ một cái là to lên, bự bự bự, bắt đầu nó càng bơm bao nhiêu thì càng dễ nổ bấy nhiêu. Cho nên người ta khen mình bao nhiêu là mình chết bấy nhiêu, chứ đừng có sướng đâu thưa anh chị em. Càng khen mình bao nhiêu là càng cho mình chết sớm bấy nhiêu, chứ không có hay hò gì đâu, không có sướng gì đâu. Nhưng mà khổ nỗi bản tính tự nhiên mà, nghe người ta khen sướng không? Mũi mình có nở không? Cho nong cho nong. Nghe cứ cho nong là mũi tôi cứ nở lên, mặt tôi cứ vênh lên thế này là tự nhiên vậy mà ma quỷ Satan nó cứ quạt vô. Đó, đó, ngon rồi đó, đó, ngon rồi đó. Dễ chết lắm thưa anh chị em. Cho nên trong cái cuốn Những lá thư không gửi, lòng thư xót, tôi cũng biết một lá thư tôi gửi cho thằng Satan. Tôi không biết tập mấy, không biết để tôi gửi cho nó, gửi cho Satan. Đây, trong tập 2, thư gửi Satan. Trong những lá thư không gửi, lòng thương xót qua hai tập. Tập thứ nhất, đây là tập thứ hai, gửi cho Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Benedicto. Thứ 16, Đức Gioan Phaolô II, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Phêrô và Phaolô. Thư gửi các thánh, thư gửi thiên thần, thư gửi Satan, thư gửi em gái nhỏ và thư gửi lòng Chúa thương xót và thánh thể. Trong thư gửi Satan trang 137, tôi vạch mặt cái thằng Satan nó ra. Mở đầu tôi viết: anh Satan, thú thật tôi cũng cảm thấy bối rối, không biết xưng hô thế nào khi viết cho anh lá thư này. Gọi là mày tao thì khó nghe quá, gọi là ta mi thì trịch thượng quá. Tôi chẳng biết anh thuộc giới nào, chỉ biết dân gian gọi những người gian ác là đồ quỷ sứ, gọi những người chuyên làm khổ người khác là đồ quỷ ám, những người đàn bà dữ dằn làm chuyện suy đồi bị gán là quỷ, quỷ cái, những đứa con ngỗ nghịch bị mắng là thằng quỷ, rồi thì đen như quỷ, xấu như quỷ, có khi còn đông như quỷ nữa. Tóm lại những gì xấu xí nhất, tồi tệ nhất, gian ác nhất thì đó thuộc về Satan. Nhưng như thế làm sao tôi dám xưng tôi với anh làm bạn với anh được, mà tôi cũng không bao giờ thỏa hiệp trong cái gọi là liên minh ma quỷ để được anh nương tay hay dễ dãi với tôi đâu. Bóng tối và ánh sáng không thể đứng chung trong một chuyến tuyến, phải không anh? Nhưng từ giờ cho đến khi Chúa đặt mọi kẻ thù dưới chân, Chúa vẫn cho phép anh hoạt động để thử luyện con người. Cho nên bây giờ vẫn còn tranh tối tranh sáng, anh vẫn còn tìm mọi cách len lỏi vào giữa con cái ánh sáng để lôi kéo họ về phía anh. Trong lá thư này, tôi muốn vạch mặt chỉ tên cho mọi người thấy bộ mặt thật của anh khi đối chiếu bóng tối trong anh và ánh sáng thật trong Đức Kitô, Đấng đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng Satan, kẻ thù của lòng thương xót. Ai đã đọc những lá thư không gửi lòng thương xót giơ tay? Ai đã đọc rồi? Ai đã có những lá thư không gửi của lòng thương xót giơ tay. Ai đã có rồi giơ tay. Ai có rồi giơ tay mạnh đấy coi, được mấy người? Rồi, được sư được bao nhiêu? Anh chị em nếu mà có điều kiện thì nên đọc những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Thế này anh chị em coi rồi, bộ mặt của Satan. Tôi biết anh rất tinh ranh khi đưa ra chiêu bài có thực mới vực được đạo. Và người ta lọt lưới của anh nên thường dựa vào câu này để chạy theo chủ nghĩa duy thực. Phải lo cho cái bụng trước rồi mới nghĩ đến chuyện kinh kệ lễ lạnh. Không có tiền thì làm được cái gì? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ừ, ai cũng bảo là đúng, Satan. Lọt lưới. Thế là người ta lao vào kiếm tiền, mua sắm, làm bao nhiêu sắm sửa hết bấy nhiêu. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ. Đi làm về mệt lăn ra ngủ, còn giờ đâu mà đi lễ Chúa Nhật, giờ đâu mà đọc kinh cầu nguyện, sức đâu mà tham gia hoạt động công giáo tiến hành. Thế là người ta khất lần, khi nào đời sống vật chất đầy đủ sẽ lo đời sống tâm linh. Nhưng thực tế, có thực rồi có vực được đạo không? Có hay không? Bằng chứng là ở những nước văn minh tiến bộ đầy đủ của cải vật chất, nhưng các nhà thờ ngày càng vắng, có nơi phải đóng cửa, số giáo dân không tăng, ơn gọi không còn nữa, đời sống vật chất càng cao thì đời sống đạo càng đi xuống. Siêu này của anh đã thành công rồi. Có vỗ tay không? Mày liên minh với ma quỷ, mày vỗ tay mày khen nó. Anh còn tinh ranh hơn khi cho xây thật nhiều tụ điểm vui chơi giải trí, ca nhạc, cửa hàng ăn uống, nhảy nhót, có tiền mặc sức tiêu pha, đủ món ăn chơi kiểu nào cũng có. Người ta chỉ lo hưởng thụ, tìm thỏa mãn nhu cầu vật chất, không cần chăm chút đời sống tâm linh nữa. Anh chẳng cần cấm đạo, người ta cũng tự động bỏ đạo rồi. Đúng không? Đúng không? Đúng quá đi chứ. Bây giờ mà làm cái tụ điểm ca nhạc trước giáo điểm tin mừng, coi mọi người chạy vô giáo điểm tin mừng thấy trời nóng quá, chật quá, ra ngoài kia máy lạnh, ra ngoài kia đấy nóng mồ hôi mồ kê, xếp hàng mãi mới được đến được đặt tay, có đúng một chút đặt tay là biến. Còn ra ngoài kia vừa mới ra cái vào nó lấy lý khăn lạnh nó lao sướng không? Ô, tôi liệt vậy mà còn sướng. Chứ ứng nó mà khỏe như tôi, nó lau cho, lau khăn lạnh cho, rồi ăn xong nó xỉa răng cho, sướng không?
À không.
Còn răng đâu mà sướng. Rụng hết rồi đấy đâu mà xỉa. Chúa nói không ai có thể làm tôi hay chủ, vì hoặc ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà yêu chủ nọ. Anh em không thể làm tôi hay chủ được. Thế mà người ta đâu có nghe. Satan anh dụ người ta rằng có tiền mua tiên cũng được. Anh cứ cho người ta ảo tưởng tiền là tiên là Phật, rồi người ta chạy theo tiền mà bỏ Phật bỏ tiên. Thậm chí ngày nay họ ví von ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn? Ông tiền. Satan ơi, tôi không bị hỏa mù bởi chiêu này của anh đâu. Này nhé, chỉ những người bị đồng tiền của anh làm mờ mắt nên mới không nhận ra rằng tiền mua được thuốc men, có mua được sức khỏe không? Tiền mua được bằng cấp, có mua được kiến thức không? Tiền mua được tình dục, có mua được tình yêu không? Tiền mua được việc đạo đức, có làm nên lòng đạo đức không? Tiền xây được đền thờ vật chất, có xây được đền thờ tâm hồn không? Trả lời to lên. Tiền mua được chiếc áo ròng, có làm nên thầy tu chân chính không? Tiền mua được sách kinh, có làm nên kinh nguyện không? Tiền mua được chức tước địa vị, có mua được nước thiên đàng không? Tiền mua được tượng Chúa thương xót, có làm cho người ta có lòng thương xót không? Có khi càng nhiều tượng người ta càng bán, người ta kiếm tiền chứ có lòng thương xót đâu. Có phải không? Phải không? Cái người mà làm tượng thương xót bán, khi người ta đã bán Chúa theo nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Mà tôi đã gặp chính cái người đó. Tôi nói anh đã bán Chúa. Bán về nghĩa đen tôi không nói, nhưng mà nghĩa bóng anh đã bán Chúa, anh chạy theo sắc dục rồi, rồi anh kinh doanh Chúa để anh kiếm tiền. Cái đó không được. Cũng may mà Chúa chưa cho anh thấy rằng cây đinh đóng vào gỗ càng bị đóng mạnh bao nhiêu thì càng chắc bấy nhiêu. Đạo cũng thế, càng cấm đoán càng chắc niềm tin, càng cấm bao nhiêu thì người ta càng đến bấy nhiêu, càng cấm bao nhiêu người ta càng đi bấy nhiêu, có phải không? Còn đem xe đến đón người ta có đi không? Chưa chắc người ta đi. Đạo đâu phải là dụ, đâu phải để mà dụ, nhưng mà do lòng tin, lòng thành của người ta, phải không thưa anh chị em? Anh sợ đạo phát triển nên tìm mọi cách để cấm đoán ngăn cản. Anh lầm rồi, Satan ơi. Không có đền thờ vật chất nguy nga thì chúng tôi lo trau dồi đền thờ tâm hồn. Chúng tôi họp nhau trong những láng tranh nhà bạt để cầu nguyện âm thầm mà sốt sáng. Chúng tôi không có mái che thì chúng tôi lấy lều, lấy dù tôi che được không? Mà không có dù che tôi đứng nắng được không? Mà không có bạt tôi che tôi đứng mưa được không? À, được không? Anh chị em nào được giơ tay coi. Chấp nhận mưa nắng giơ tay coi. Hai tay luôn. Tay to lên. Satan, mày thấy nghe chưa Satan? Satan, nghe chưa? Biết. Đừng có đến đây mà quấy rối. Biết. Anh sợ đạo phát triển nên mọi cách cấm đoán. Chúng tôi họp nhau không cho phép. Anh thấy không, khi người ta mạnh khỏe ăn nên làm ra, cuộc sống tự do dư dật, người ta đâu có mấy người nghĩ đến Chúa. Chợt khi đổ bệnh nằm liệt, làm ăn thất bại thua lỗ, bị mọi người bỏ rơi, không còn đấu víu vào ai được, lúc đó người ta mới tỉnh ngộ quay về bên Chúa, đúng không ông?
Không ạ.
Hả?
Không ạ.
Đúng không?
Không ạ.
Đúng không ông?
Đúng, là đúng. Vâng.
Ông này đúng, ông này không. Tùy mỗi người. Có những người được giác ngộ sớm, ước gì mình giác ngộ sớm để ngay lúc mình khỏe. Như ông này ông nói không, là lúc mình khỏe, lúc mình còn đang minh mẫn, mình quay về bên Chúa, chứ đừng chờ ngồi xe lăn mới quay về bên Chúa nha.
Vâng ạ.
Nha.
Vâng ạ.
Anh cám dỗ tôi bằng cách tạo mọi điều kiện dễ dàng cho tôi xây cất. Thế là tôi lao vào kiếm tiền làm nhà thờ, làm nhà dòng. Cả năm trời không có thời giờ chăm sóc con chiên. Đến khi tôi làm được cái chuồng chiên khang trang thì trong chuồng không còn con chiên nào nữa. Đàn chiên bơ vơ không người chăn đã tản mát đi các nơi khác hết rồi. Họ như rắn mất đầu, hoặc có đầu cũng như không. Đền thờ tâm hồn của các con chiên bị tôi bỏ rơi đã thành hoang đệm phế. Anh vỗ tay cười hả hê. Anh căm dỗ cho người trẻ đi tu càng nhiều càng tốt, không hạn chế số người, cũng chẳng cần điều kiện gì đó. Vì đó là con đường tiến thân, con đường đổi đời. Họ xa trước cám dỗ khi anh dụ họ cố gắng chịu đựng trong thời gian thử luyện. Đợi đến khi ra trường, khấn chọn, chịu chức rồi tính sau. Lúc đó dương rủ lên, bây giờ chịu khó cục rủ xuống. Lúc đó họ sẽ tranh hơn tranh thua với nhau, tranh giành ngôi thứ. Kết quả là những người gọi là dâng mình cho Chúa chỉ có số lượng mà không có chất lượng. Chỉ là những kẻ chăn thuê chứ không phải là những người chăn chiên đích thực. Những người lãnh đạo tinh thần như thế thì anh chẳng cần cấm, đạo cũng tàn. Anh không đánh mà bại, bất chiến tự nhiên thành. Anh thật là quỷ quyệt. Satan ơi, Satan ơi, Satan ơi. Ai ơi đấy? Ai ơi đấy? Lòi hết ra thấy không? Ai có Satan trong lòng tự nhiên ơi à? Satan ơi. Được, không phải, không nên ơi chút nào cả. Tôi còn viết nhiều cái lắm, nó hơi đau, nó hơi cay, nó hơi chua, nó hơi sự thật mất lòng. Nhưng mà đó phải lôi cổ thằng Satan nó ra, để cho mọi người thấy bộ mặt thật của Satan, để chúng ta không bị nó đánh lừa nữa, không bị nó dụ nữa. Chứ nếu không mình theo đạo mà hóa ra mình chỉ là một cái hình thức mà không có nội dung. Satan nó khoái cho mình thích hình thức lắm, nó khoái bày ra càng nhiều hình thức bao nhiêu thì mình càng chết bấy nhiêu. Vì thế mà anh chị em đến đây cố gắng hết lòng hết sức, đã mất thì giờ, đã tốn sức khỏe, đã mất công sức thì hãy tận dụng những thời giờ đến đây mà dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để mình gắn bó với Chúa, để mình gắn bó với Chúa thật sâu trong mồ hôi, trong nước mắt, trong cái khát, trong cái đói, trong cái nắng, trong cái chật, trong cái bế tắc cùng đường này, anh chị em chạy đến với Chúa. Thì đừng để thời giờ mình đi la cả ăn uống mua sắm, đừng để thời giờ mình ngồi tám gẫu nói phép nói chuyện với nhau, nhưng mà hãy dành thời giờ cầu nguyện, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót, bằng chuỗi kinh mân côi, bằng những giờ trầu thánh thể, và nhất là bằng thánh lễ. Đấy, điều quan trọng là như vậy. Anh chị em đến đây không phải chỉ ghé vào 5-10 phút làm dấu ông cha, con nói thiệt này, amen rồi đi về, rồi bắt đầu đi ra đọc kinh 5 phút mà ra kia ngồi ăn 50 phút. Không được rồi, không được rồi. Cho nên Phêrô dễ bị cám dỗ, các thông đồ cũng dễ bị cám dỗ, và nó tìm mọi cách nó cám dỗ qua người này qua người kia. Người què cứ nắm lấy Phêrô mà khen mà tặng, mà mọi người cũng trừng mắt lên nhìn. Phêrô bảo sao các anh lại nhìn tôi trừng như vậy. Đây, nghe Phêrô nói rất rõ đây, nghe cho rõ thưa anh chị em. Phêrô lên tiếng nói: thưa đồng bào, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã làm cho người này đi được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Không, anh chị em đến đây cũng vậy, không phải do cá nhân của tôi hay bất cứ ai làm cho anh chị em được ơn này, ơn nọ, ơn kia. Tất cả những chứng nhân lên đây chia sẻ làm chứng đều cho chúng ta thấy rõ rằng duy nhất một mình Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót làm được những điều lạ lùng như vậy. Qua lời cầu nguyện của cộng đoàn, qua hy sinh của anh chị em, lời cầu nguyện và hy sinh của anh chị em có giá trị trước mặt Chúa. Lời cầu nguyện với thập giá, lời cầu nguyện trên thập giá, chứ phải lời cầu nguyện trong máy lạnh, lời cầu nguyện trong phòng mát, lời cầu nguyện trong cái nơi mà mái ấm nhà êm chưa hẳn. Nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện trong hy sinh, tức là lời cầu nguyện trên thập giá, trong mồ hôi, trong nắng, trong chật hẹp, trong cái đau khổ, cái bệnh hoạn, cái tật nguyền của mình nữa, ngay cả trong tội lỗi của mình nữa, mình vẫn gắn bó chặt với Chúa trong lời cầu nguyện. Và như thế thì ơn Chúa xuống với chúng ta, chứ không phải là cá nhân của tôi, hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó đâu thưa anh chị em. Như Phêrô nói, như thử là do chúng tôi, do đạo đức của chúng tôi hay là do quyền năng của chúng tôi mà làm được chuyện đó? Không, không và không. Ai muốn nói gì thì nói, ai muốn viết gì thì viết. Anh chị em đừng có bận tâm, đừng có hoang mang, cứ mặc người ta muốn phê bình, người ta muốn nhận định, người ta muốn chỉ trích thế nào, và cứ vững như kiềng ba chân. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng bận tâm về chuyện người ta phê bình, cứ để mặc người ta muốn phê bình chỉ trích thế nào, kệ người ta, người ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Phần con, duy nhất một điều con phải làm là tín thác vào Chúa và loan truyền lòng thương xót của Chúa. Phêrô nói: Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Đau lắm chứ thưa anh chị em. Một quan Phi-la-tô người ngoại đạo thấy Đức Giêsu là vô tội, là phải tha, nhưng Chúa Giêsu lại bị chính con dân của mình, bị người nhà của mình kết án và nói: đóng đinh nó vào thập giá. Anh chị em giơ tay phải lên và hét to lên: bị chính con dân của mình nói
đóng đinh nó vào thập giá.
Quan Phi-la-tô bảo: tha cho dân, tha cho người này, vì ta thấy người này vô tội. Thì nó càng hét to lên:
đóng đinh nó vào thập giá.
Buồn không? Bị chính những người nhà của mình loại trừ mình, trong khi người ngoài thì lại thấy rằng rất là tốt, nên tha, nên cho phép. Còn người nhà của mình thì tìm mọi cách mà giết, mà cấm, mà phá, mà cản, mà chống. Đau lắm chứ thưa anh chị em. Ngày hôm nay nếu chúng ta gặp như vậy thì biết rằng Chúa của chúng ta, Đức Giêsu đã gặp như vậy. Người nhà loại bỏ, viên đá người thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Người mà cùng chấm chung một chén với ta lại dơ gót đạp ta, đau lắm chứ. Chính như người dân ấy kết án Đức Giêsu là phải đóng đinh vào thập giá, trong khi người quan Phi-la-tô, người ngoại đạo nào chắc thấy là phải tha, mà nó lại càng hét to lên. Giờ sợ hồi giáo giơ tay nữa rồi phải không? Sợ mình là quân rữ rồi. Nhưng mà thực sự trong cuộc đời chúng ta, nhiều lần ta đã làm công việc đó. Ta loại trừ, ta kết án, ta giết anh em của mình, ta chống phá anh em của mình. Trong khi những người ngoài, những người ngoại đạo lại bảo: ô, ông ấy làm điều tốt mà, cộng đoàn này làm điều tốt mà, có cái gì sai đâu. Họ đang giúp người ta ăn ngay ở lành, họ đang giúp người ta bỏ những tệ nạn xã hội, họ đang giúp người ta biết quan tâm đến người khác, họ đang giúp người ta thực hành lòng thương xót, giúp người ta sống cho tốt đời đẹp đạo. Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Vậy tại sao mà lại cấm? Tại sao lại dẹp? Tại sao lại phá? Những người ngoại đạo còn thấy chuyện đó mà. Tại sao những người trong đạo, mấy người tốt trước lại không thấy chuyện đó? Những người con nhân trong nhà lại không thấy chuyện đó mà lại tìm mọi cách cấm phá? Đau lắm chứ. Nhưng mà tạ ơn Chúa, vì càng như vậy thì càng chứng tỏ đó là công việc của Thiên Chúa chứ không phải là của con người. Càng khó khăn bao nhiêu, anh chị em lại càng thấy rằng đây là công việc của Thiên Chúa. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân, thế mới ghê. Nó đã như vậy rồi mà nó còn bảo là tha cho, một là Giêsu, hai là Baraba, tha cho ai? Một là Baraba, hai là Giêsu, tha cho ai? Ghê không? Đức Giêsu hoàn toàn vô tội, Baraba là tên rõ ràng là một tên sát nhân, mà nó tha giết Đức Giêsu, một người vô tội, hơn là tha cho, hơn là giết Baraba, một tên sát nhân đại gian đại ác. Lòng dạ của con người ghê thật, khủng khiếp thật anh chị em à. Trong cuộc đời của anh chị em mình cũng vậy, đôi khi người ta cũng dễ tha cho những người mà tội đáng lý ra là phải có tội, nhưng mà vì quen hay là vì thân, vì thế này thế kia mà lại đi hại những người vô tội, tại vì cô thế cô thân. Nhưng Chúa bảo đừng cậy dựa vào con người, mà hãy cậy dựa vào một mình Thiên Chúa. Đừng có lo. Chúa nói với các tông đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa hiện ra với các tông đồ: không có tin là Chúa không? Không có tin là Chúa không? Không có tin là Chúa không? Không tưởng là, wow, tưởng là mà. Tự nhiên bây giờ anh chị em thấy cái người chết mà đang là khóc, ví dụ như là bố mình chết đang nằm đó, ơ anh sĩ ơi, là anh sĩ ơi, anh chết đi, anh bỏ tôi một mình bơ vơ. Bỗng chốc anh sĩ ngồi dậy: anh đây này em. Có dám ôm lấy anh không? Làm cái gì? Sợ. Tại sao mà vừa mới khóc anh ấy là anh, mà sao bây giờ mà anh ngồi dậy, anh trỗi dậy mà lại sợ là bỏ chạy là sao?
Thưa cha, vì tưởng là ma.
Vậy con lên đây. Con tưởng là ma, con lên đây. Chúa mà con tưởng là ma, vậy con đã được ơn gì của Chúa? Con kể cho mọi người. Chúng ta thấy rằng nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, ta không nhận ra Chúa đâu. Mặc dù các tông đồ đã cùng ăn, cùng uống với Đức Giêsu, đã cùng sống với Đức Giêsu và chứng kiến được Đức Giêsu làm nhiều phép lạ cho người chết sống lại nữa, nhưng khi chính Đức Giêsu sống lại thì công lại không tin nổi, mà công tưởng là
ma.
Tưởng là,
con tưởng là ma.
Tưởng là ma. Chúa Giêsu có trách các ông tại sao mà mày cứng tin không? Tại sao mày không tin tao? Ta đây nè, tại sao mày không tin ta?
Hả? Tại vì đức tin yếu đuối ạ.
Đức tin yếu đuối mà Đức Giêsu không trách móc. Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót mà: thầy đây. Và Chúa nói: bình an cho các con. Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta, anh chị em đang ngồi đây, người thì ung thư, người thì thời kỳ thứ ba, người thì chồng bỏ, người thì vợ bỏ, người thì con xì ke, người thì phá sản, người thì nợ nần, người thì ngoại đạo, người thì bỏ đạo, người thì tội lỗi. Tất cả mọi người đến đây, Chúa đang hiện ra ở giữa chúng ta và nói với từng người chúng ta là bình an cho các con. Chúa nói với một người chúng ta là
bình an cho các con.
Bình an cho các con. Trong mỗi thánh lễ, linh mục vẫn lặp lại lời ấy. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Tại vì nếu mà tôi chúc anh chị em là có bình an của Chúa mà chính tôi không được bình an thì hoàn toàn vô lý. Cho nên chị em cũng chúc lại là và bình an ấy cũng ở với cha, ở với chúng con, ở với cha. Vì tất cả cha và chúng con đều là những con người yếu đuối, rất cần được Chúa chúc bình an, Chúa ban bình an. Con đã được ơn gì, con kể cho mọi người nghe.
Dạ, con xin kính chào cha và cộng đoàn. Con được rất nhiều ơn, và ơn đặc biệt của con là các cái bệnh ở trong thần xa con.
Bệnh gì?
Dạ thưa cha, là con bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, rồi bị gai đốt sống, thoát vị địa đệm. Thì hiện tại thì bây giờ cái lưng của con được ngay thẳng, và đĩa đệm thì con không hề uống một viên thuốc nào hết. Từ hồi tháng 6 năm 2016 đến giờ là con phát hiện ra thì chân con bị liệt. Đại khái là chưa liệt hẳn, nhưng mà con đi lên bệnh viện của tỉnh khám MRI thì họ bảo rằng là cái này phải mổ, mất 70 triệu, 35 triệu bảo hiểm họ chịu cho, còn 35 triệu gia đình lo. Thì con bảo thôi bây giờ con chỉ trông cậy với Chúa. Và đến lúc con đang là trông mong rằng là xem thử có ai họ đi xuống giáo điểm tin mừng hay là ở dưới cha Bửu Diệp thì con xin con đi cùng. Con đang trông mong như vậy thì về tự dưng có một cái bà ở cùng xã, bà ấy rủ, bà bảo Trang ơi con có đi lòng thương xót không, thiếu còn mấy chỗ nữa. Thì con bảo vậy bà cho con đi với. Và từ hồi tháng 6 tới bây giờ thì đúng thực sự con không uống một viên thuốc nào, mà con cứ đi làm con hái cà, một bạt cà mùa cà, mà một bạt cà trời mưa hay trời nắng nặng cỡ nào 3-4 bao con vẫn cứ kéo được. Và ai cũng bảo chứ trời ơi sao bảo thoát vị đĩa đệm cái kiểu gì mà kéo khỏe như trâu vậy. Con bảo thực sự là nhờ ơn trên. Có rất là nhiều người ngoại giáo, con ở đó thì thực sự là toàn người ngoại giáo là nhiều, và người công giáo thì cách con cách nhà thờ 5 km. Và con rất là may mắn là con đã được đứng trong hàng ngũ của giáo lý viên, của giáo xứ. Và thực sự cha xứ hỏi con bảo chị Trang đi đến lòng thương xót thì chị Trang cảm thấy thế nào. Con vẫn vinh dự con nói với mọi người và nói với cha rằng là con thật sự con thấy mỗi người được một ơn. Và quan trọng người đó có thực sự là được Thiên Chúa ban ơn không thì người đó mới khỏi bệnh. Còn chứ cứ bảo rằng đi đến khấn rồi về rồi kêu là sao tôi cầu nguyện mãi chẳng được, thì thực sự được mỗi ơn là do Thiên Chúa ban, và phải cái tâm của mình có thực sự hay không. Chứ còn bà bảo rằng con đi đến con cầu nguyện nhiều lắm nhưng không được, và do tâm người ta chưa bình an. Và thực sự con cảm thấy rất bình an. Và nói về chuyện gia đình chồng con thì nó rất là nhiều vấn đề.
Rồi tôi nói hallelujah, chị nói tạ ơn Chúa nhỉ, hallelujah. Rồi cầm cuốn sách, cầm cuốn sách, hallelujah. Cầm cuốn sách tập săn như vậy đi với Chúa, mau 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 mau. Hallelujah. Rồi tôi nói bình an, thì chị em nói cho anh là quạt cho người bên phải là cho anh, cho người cho em là quạt sang cho người bên trái nha. Bình an cho anh. Để cho nó mượn quấn. Cho nó mượn quấn. Rồi, cho anh là quạt người bên phải, em là người bên trái, được chưa? Bình an cho anh bên phải. Bình an cho em. Bình an cho anh. Bình an cho em. Quạt người phía trước cho ông. Bình an cho ông. Đằng người sau cho bà. Bình an cho bà. Quạt cho mình, bình an cho con. Thưa anh chị em, mình chúc cho người khác bình an là mình lập lại chính lời Đức Giêsu ban xuống cho mình. Như người chị em của chúng ta đây, con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Mai Thị Huyền Trang ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, năm nay con 30 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ạ.
Giáo phận?
Dạ giáo phận Đà Lạt ạ.
Thưa anh chị em, một người giáo lý viên đến đây và được ơn chữa lành, mạnh dạn lên đây làm chứng về điều đó. giống như là Phêrô. Phêrô nói, và Phêrô nói rằng là về những điều ấy chúng tôi xin làm chứng. Phêrô làm chứng vì thấy rằng Đức Giêsu đã sống lại. Phêrô làm chứng là Đức Giêsu mà các ông treo trên cây thập giá, Đức Giêsu mà các ông đánh đập, các ông giết chết ấy, Đức Giêsu ấy đã sống lại. Và để cho niềm tin về Đức Giêsu sống lại nó chắc chắn thì Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần với một người, hai người hoặc là nhiều người. Và lần nào Chúa Giêsu cũng nói cho họ biết rằng Ngài thực sự đã sống lại. Cho nên Ngài bảo rằng Thầy đây không phải là ma đâu, ma đâu có xương có thịt như Thầy đây. Không tin sờ mà xem. Ma hay người?
Dạ thưa cha là người.
Ma làm gì có xương có thịt. Ta thấy không, Chúa rất là dễ thương. Chúa thấy là các tông đồ là người đã sống với Chúa như vậy rồi, mà bây giờ Chúa sống lại, Chúa hiện ra mà các ông vẫn không tin. Cũng giống như người chị em này nói với chúng ta vừa mới chia sẻ là nhiều người đến đây mà vẫn không tin, cho nên họ không nhận được ơn. Nhưng mà Chúa vẫn kiên trì, có khi họ đến đây 5 lần 7 lượt họ chưa nhận được ơn. Đó là Chúa thử lòng tin của họ thôi. Và chính việc họ đến đây 5 lần 7 lượt đã là ơn rồi. Anh chị em đến đây đã là ơn rồi. Mặc dù anh chị em đi về vẫn không có gì thay đổi nơi thân xác của mình, nhưng tâm hồn của anh chị em đã là ơn rồi. Ơn đức tin, ơn lòng mến, đã có ơn rồi. Cho nên ai đến đây cũng được ơn hết. Tôi khẳng định lại chuyện đó. Không phải chỉ những người lên làm chứng mà là mấy người được ơn. Không phải chỉ là chúng ta khỏi bệnh mới là được ơn. Nhưng sự hiện diện của anh chị em ở đây là một ơn rồi. Vì như người này nói, có nhiều người chống, nhiều người trách, nhiều người chê, nhiều người đứng ngoài bĩu mỏ, dỉu môi. Ôi cái cộng đoàn, ôi xoài. Họ bĩu môi, họ dỉu mỏ. Mà anh chị em mình vẫn đến đây có phải là ơn không? Satan nó sẽ là bảo thôi đến làm cái gì, người ta nói cho, người ta trách cho, rồi có khi cha lại cũng chê mình nữa, thôi đến làm cái gì, ở nhà cũng được thôi, đến làm cái gì, đến làm cái gì, cái con này đi về đi.
Dạ thưa cha, con còn muốn chia sẻ về gia đình chồng con thì người ngoại giáo, và lấy con thì theo lại đạo Công giáo. Và nói chung là người ngoại giáo họ quá nhiều, cho nên họ gièm pha chồng con. Họ bảo rằng là vợ phải theo chồng, chứ sao lại chồng phải theo vợ. Nhưng con bảo rằng là vợ theo chồng là theo chồng về lẽ ở đời, chứ không phải là theo chồng về đức tin. Còn chồng là phải theo vợ về đức tin. Nếu như vậy thì con mới cưới. Còn nếu không thì con sẽ chấp nhận, thà đau khổ một lần, nhưng con sẽ lấy một người khác có đạo ngay lành. Và anh ta cũng hứa với con rằng là anh ta sẽ không bao giờ bỏ đạo. Và chúng con lấy nhau được hơn 10 năm rồi. Thì nói chung là anh ấy không bao giờ là nói đến là anh ấy bỏ đạo. Nhưng anh ấy vẫn tin thờ Chúa. Và gia đình chúng con thì nói chung là mấy năm gần đây gặp rất nhiều sóng gió, do vì ở ngoài họ gièm pha đủ thứ hết. Và cuối cùng thì chồng con trở nên chán nản. Và sau thời gian chán nản thì con vẫn bảo rằng tốt nhất nên đi đến cầu nguyện lòng thương xót của Chúa đi. Và rồi thời gian gần đây thì con đi con cầu khẩn cho anh ấy, thì con chỉ cầu nguyện mong anh ấy được được Thiên Chúa thúc giục làm sao để anh ấy siêng năng đến cầu nguyện cùng Chúa và phục vụ theo ý của Thánh Ý Chúa muốn thôi. Và nói chung là từ hôm Tết đến bây giờ thì chồng con hiện tại là không có chơi bài, không gì nữa. Và hiện tại thì rất là tu trí làm ăn và cũng lo nghĩ cho vợ con. Và con luôn luôn cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa, cũng như là cảm tạ lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn.
Hallelujah. Cảm ơn. Hallelujah. Rồi cho tặng con những cái máy và những cuốn sách.
Ở trong lấy ra.
Bộ sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2 đây, cho tặng cho con.
Để cái đĩa, bỏ cái đĩa.
Rồi, có chưa? Con gửi tặng cho chồng con á.
Dạ vâng ạ.
Nha, rồi gửi tặng cho chồng con để chồng con đọc. để cho con vững đức tin hơn. Mặc ai muốn nói nghiêng nói ngả gì thì nói, chẳng phải chồng theo vợ, cũng chẳng phải vợ theo chồng, nhưng mà tất cả là theo Chúa. Chúng ta đừng có nói là ơ anh lấy tôi thì anh phải theo tôi, theo không phải. Tôi theo Chúa và anh cũng theo Chúa. Tất cả hai anh em mình theo Chúa, vợ chồng mình theo Chúa, chúng ta cùng theo Chúa, không có theo ai hết. Không có theo cha Long, cũng chẳng theo chồng, chẳng theo vợ, mà tất cả là theo
Chúa.
Lập cho đúng nha, tất cả là theo
Chúa.
Chúa là phải lật mặt sau nhá, Chúa đây cơ mà. Mặt trước đâu có gì đâu. Tất cả là theo Chúa, tất cả là theo
Chúa.
Dù khó khăn ngăn trở mấy cũng nhất định theo
Chúa.
Dù người ta gièm pha mấy mình cũng mặc mà bỏ đi theo
Chúa.
Dù người ta đưa tiền dụ dỗ mình, người ta cản trở mình vẫn nhất định mình đi theo
Chúa.
Và mình không đi theo
ai.
Không theo ai hết, chỉ đi theo Chúa mà thôi. Anh chị em đến đây cũng vậy, chẳng có cha Long, cha Lẻo, cha Liếc gì ở đây cả. Nhưng mà tôi đến đây là đến với lòng thương xót Chúa. Chúa chúc lành cho con nha. Cho cha gửi lời thăm chồng của con. Có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, con có. Nhưng mà con lại cho một người bạn mượn. Và bây giờ thì họ đã trở về với Chúa. Và cuối cùng họ mượn luôn máy ạ.
Tốt quá. Thế rồi một cái máy mà cứu được một linh hồn, rẻ hay mắc? Trời ơi, lời vô cùng. Chúa nói rằng được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Có nghĩa là một linh hồn có giá trị bằng tất cả của cải thế gian cộng lại. Cho nên một cái máy này mà cứu được một linh hồn, những bài giảng này mà đưa được một người quay trở về với Chúa, thì con nói thật với anh chị em, có mất cả triệu cái máy này cứu được một linh hồn, chúng tôi cũng chẳng tiếc gì đâu. Con cầm về, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Nhận con. Con làm chứng cho Chúa, con nhận được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là kẻ tội lỗi, gia đình con là kẻ tội lỗi mà Chúa ông ban cho gia đình con cũng rất nhiều ơn mà. Con xin kể cho cha.
Rồi, được ơn gì mà rõ rệt nhất, mạnh nhất, con kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con của con Maria Lê Thị Bằng 54 tuổi ở giáo họ Đại Cà Nàng, giáo xứ Viên Liêng. Rằng con còn run quá dạ.
Run mới là đúng ấy. Con mà nói trên chu quá chừng thuộc lòng, đúng không? Cho nên run mình làm chứng mà, mình ơn của Chúa đến cho mình. Những con người mà chưa bao giờ nói trước mặt ba người, bây giờ nói trước mặt cả bao nhiêu người đây, không run là chuyện lạ, run là chuyện bình thường. Con bao nhiêu tuổi, con tên gì?
Con Lê Thị Bằng, Maria Lê Thị Bằng, con 54 tuổi.
Rồi con của con được ơn gì? Con cứ nhìn cha chừng chừng là thế nào? Ông Phêrô ông bảo sao lại cứ nhìn tôi chừng chừng, thế mày cứ nhìn tôi chừng chừng, mày nhìn xuống dưới đi, mày cứ chừng chừng nhìn tôi thế nào.
Thưa cha, con trai lớn của con năm 2002 đi lang thang vậy, thì con cầu nguyện xin Chúa thương xót. Mà năm 2009 thì Chúa cũng cho con trai của con quay về và lập gia đình, giờ cũng có nơi có chốn là đứng theo nhau rồi. Năm 2002 thì con trai của con lại đi, năm 2002 hai con trai của con lại đi lang thang, không chịu ở nhà với gia đình con, không nghe lời con dạy bảo nữa. Thì con nghĩ là cũng lỗi tại con, chưa đức tin của con chưa nó mạnh, như con không dạy được con của con. Thì con cầu nguyện xin Chúa, và ngày 13 tháng 1 Tết á, thì con cũng được anh chị em con giới thiệu đi xuống lòng thương xót của cha. Thì con cầu nguyện thì Chúa ông ban cho con được ơn, cũng khỏi nhiều bệnh rồi mà. Con còn xin
con của con đã về với Chúa chưa?
Con khi con đi lần về đầu thì lần thứ hai con đi thì cũng ngày hôm đấy là con của con về, thì con cũng bảo là Tâm ơi, con đi xuống lòng thương xót ở dưới nhà bè ở Cha Long để cầu nguyện xin cha Thanh Hóa biến đổi cho con, để con biết quay về với Chúa và thờ phượng Chúa. Rồi cũng có nhiều biện bệnh thì cha cũng cầu nguyện và cộng đoàn bệnh chữa bệnh cho con. Thì con bảo xa lắm mẹ ơi, con bảo không xa đâu, ở Vũng Tàu thì về cũng gần. Thì con cũng hứa với con là con cũng sẽ về, nhưng mà con lại không về. Thì con đi lần thứ hai con về thì cũng cái đêm đấy là con của con về. Thì thưa cha, con
đã về chưa?
Cha, con cảm tạ Chúa đã về ở với gia đình con rồi.
Hallelujah.
Còn hơn nữa thì con cũng cảm tạ cha ơn này, con mừng lắm. Thì con sinh một đứa con gái, tại vì con lấy anh là bên ngoại mà cũng vào theo đạo rồi, thì con đẻ được, sinh được, Chúa ban cho con được 4 con trai, 1 đứa con gái. Mà bị khờ từ hồi sinh ra ấy, chẳng ai cũng đùa con là mất đức đẻ ra như vậy. Thì con cảm tạ Chúa là Chúa ban cho con một của quý, thì con tạ Chúa thôi, con ai nói gì con cũng không sợ hết. Và bây giờ con của con được 23 tuổi rồi, cứ hay đi chơi với trẻ con, đi lang thang gì. Con cũng đêm hôm con phải soi đèn pin, mưa gió con đi tìm cha. Mà con...
Đi tìm nó hay đi tìm cha?
Tìm con của con. Hôm 28 Tết thì 11 giờ đêm cha. Thì con của con bỏ đi thì con kêu anh đi tìm, anh tìm không thấy. Thì con anh về anh bảo không tìm nữa, chán lắm rồi. Con bảo thôi con xin Chúa thường đến con với giúp cho con. Bây giờ trời tối thui tối nổi mà nó đi trời vậy thì mưa ngao họ đào nhiều lắm. Thì con cũng chẳng biết cậy vào ai, con chỉ phó thác cho Chúa, xin Đức Mẹ và Thánh Giuse các thánh gìn giữ cho con của con biết đường đi về, chứ đừng có nhỡ không may thì lăn suối ao. Thì con lại đi tìm cha, con lại bảo anh ơi đi tìm.
Tìm nó cứ tìm cha suốt.
Thì con của con thì con đi tìm mãi không thấy, thì lần đấy con bảo thôi anh ơi quyết định đi đi, em cầu nguyện Chúa rồi. Anh bảo liệu có thấy không, con bảo có. Vậy là con đi một vòng đấy thì con bé ngồi ngay ở cái mé tròi, chà con mừng quá, quả lạy Chúa con cảm tạ Chúa, con cảm Đức Mẹ các thánh. Lại xong
thế là... thưa anh chị em, cái điều quan trọng là gì, là con đón nhận cái đứa con đấy như là hồng ân Chúa ban, mặc ai muốn nói gì thì nói. Cho nên miệng người đời ta thấy như là họ đã kết án Chúa Giêsu là vô tội mà tha cho kẻ gian ác, thì miệng lưỡi thế gian mà đáng lẽ ra người ta sinh đứa con gái mà bị tật nguyền như thế phải thương phải xót, đúng không? Có lý đâu mà lại còn bảo rằng tại cái người mẹ này ăn ở thất đức mà sinh đứa con như vậy. Sao có những cái người mà nó vô cảm như vậy, sao miệng lưỡi thế gian nó độc địa như vậy? Thưa anh chị em, thôi đừng có chấp cái miệng lưỡi thế gian, đúng, mặc ai muốn nói gì thì nói. Cho nên là người này, người đàn bà gọi là quê mùa này, dám đứng vững trước dư luận thế gian. Nhiều khi chúng tôi linh mục tu sĩ hay bị dư luận thế gian nó làm cho nghiêng bên này ngả bên kia. Có người post cho tôi cái link này, bảo cha đọc cái tin này đi, nghe mà buồn, có họ nói cha thế này, nói cha thế nọ, nói cha thế kia. Tôi bảo delete, xóa hết đi, hơi đâu mà đọc cho nó mệt, bận tâm làm cái gì. Chúa ban cho tôi được cái ơn đó là chả có ai gửi cái gì cho tôi cả, để cho tôi chỉ toàn tâm toàn ý mà lo loan truyền lòng thương xót Chúa. Còn người ngoài muốn nói cái gì, muốn rêu rao cái gì, muốn phê bình chỉ trích cái gì, Chúa để cho tôi bị câm, bị điếc, bị mù, không nghe, không nhìn, không thấy và chả nói gì cả. Đó là cái ơn đó thưa anh chị em. Cho nên trước những cái dư luận người ta nói này nói kia mà chị vẫn vững và xác nhận rằng đó là cái ân huệ Chúa ban cho 4 thằng con trai, 1 đứa con gái, phải không? Mà đứa con gái nó bị khờ như vậy mà không than không trách, đón nhận ân huệ của Chúa. Còn miệng lưỡi thế gian thì bảo là thất nhân ác đức thế này thế kia, sao không thương không xót, không đến an ủi người mẹ này, người cha này mà lại nỡ lòng nói như vậy. Thôi miệng lưỡi thế gian đừng có bận tâm, lấy quà của Chúa rồi đi về. Này con, đây là cho tặng cho đứa con gái khùng khờ của con cái máy 507 giảng, con đưa nó nha, để mở cho nó nghe, đừng có nói nhiều. Rồi đây là 2 tập những lá thư không gửi lòng thương xót, đưa cho thằng con trai mà đứa mà nó đi hoang nó quay trở về để nó đọc, nó đừng có đi hoang nữa nha. Rồi mời con, rồi mời con. Chúng ta thấy mỗi chứng nhân, mỗi mảnh đời là những câu chuyện mà chúng ta thấy nó phong phú vô cùng, thú vị vô cùng. Nghe nữa không? Nghe nữa không? Rồi, nghe tiếp.
Dạ, con trọng kính cha.
Đừng có cộng, đừng có trọng, đừng có kính, nó khổ quá. Kể luôn, đừng có kính, đừng có trọng gì đây cả.
Dạ con xin kể câu chuyện của con. Năm 2003 cha, con thật sự mà nói
mới nhất đi.
Dạ thì con đã có cái bệnh đau đầu lắm. Con đau đầu mà thuốc nào con cũng không chữa được, lúc nào bịch thuốc của con to vậy.
To bằng cái đầu con hả?
To bằng đầu con đấy. Mà uống đâu cũng không hết. Thì chỉ bị cái bệnh tức. Hỡi mà cái người nào mà nói ra cho con là tim con nó có được ịch, nó nóng bỏng lên chà. Con không chịu nổi, thế là đau đầu, thành ra cái chứng đau đầu. Đến khi có cái gì kia về dạy con lòng Chúa thương xót, con với quỳ con cầu xin lòng Chúa thương xót, con mở từ Kinh Thánh là con đọc. Con đọc thì thấy Chúa bảo về chứ, anh em phải yêu kẻ thù, phải làm ơn cho kẻ ghét, chúc phúc cho kẻ vu khống. Con phải khóc. Con bảo này Chúa, con từ xưa đến nay con học lời Chúa mà con chẳng giữ gì. Con độc ghét kẻ thù không tách được, bệnh con nó càng đau đầu, con khổ. Thôi hôm nay con quay lại, con xin Chúa cho con yêu kẻ thù đi để cho con được thanh thoát. Thế là tự nhiên cha, có một con dao đâm vào tim con. Con không thở nên được, con mới khoe với ông anh chồng con, hôm nay anh cũng đi ở đây này. Con bảo anh ơi anh, hôm nay Chúa thì anh cho em quả tim rồi, bây giờ người em nó nhẹ lắm, chắc em yêu kẻ thù rồi. Ông anh ông về Giê-xu này Chúa tời, ông không tin. Xong mà thật, em nói thật đấy, anh không tin à? Đến lúc bây từ hôm ý đến đây bây giờ con không uống một viên thuốc nào chả. Người con khỏe, bây giờ đi đông đi tây, đi nam đi bắc, chỗ nào là có người đau, người yếu, người bệnh, người tật, rồi thăm dò, đọc kinh, đọc sách, giờ nào con cũng có mặt. Đấy là con tạ ơn lòng thương xót của Chúa, Chúa đã cho.
Hallelujah. Bình an cho quên rồi. Chả còn thấy bình an đâu hết. Bên phải là anh, bên trái là em, đằng trước là ông, đằng sau là bà, và mình là còn. Bình an cho anh bên phải, bình an cho bên phải, bình an cho bên trái, bình an cho đằng sau, bình an cho đằng trước, bình an cho và chính mình, bình an cho. Anh chị em phải làm đi, tập đi, tập mà nói bình an cho nhau đi. Vì nếu không có bình an, ta sẽ bị cái bệnh giống như người chị em này. Đó là cái bệnh tức,
đau đầu.
Mà cái đau đầu đó không phải là vì mình bị bệnh gì cả, nhưng mà vì cái tâm lý của mình, vì trái tim của mình nó bị tức. Tim tức tối, tim tức tối đau đầu, tim tức tối đầu đau đớn, tim tức tối đầu đau đớn. Nhớ không? Khi cái tim mình tức tối có nghĩa là ai nói mình cái gì. Người chị em này nói một cái sự thật, chính tôi cũng nhiều khi cũng cảm nhận chuyện đó. Người ta nói cái gì, người ta làm cái gì, cái tim mình nó như là bị đâm thấu vào, đau lắm thưa anh chị em. Như Đức Giê-xu cũng đã cảm nhận cái chuyện là bị chính môn đệ của mình bán mình, chối mình, bỏ mình. Trái tim Chúa như là bị tim lưỡi gươm đâm thấu. Và Simeon ẵm bồng Chúa Giê-xu và nói rằng là một lưỡi gươm đâm thấu trái tim mẹ. Vì con của mẹ bị người ta đối xử đau đớn thế nào thì trái tim mẹ cũng bị đau như vậy. Nhưng mà đau là vì tội lỗi nhân loại, còn chúng ta đau là vì người ta chạm tự ái của mình. Người ta nói động cái là tức, tức cái là tim đập, là đầu đau, tim tức, đầu đau. Rồi cứ vậy mà thuốc quất vào nó càng đau thêm. Cho nên đến lúc mà Chúa ra tay, Chúa phải thay trái tim hay tức này bằng trái tim yêu thương, trái tim lòng thương xót. Lúc đó chị mới yêu được kẻ thù, và lúc đó đầu chị mới hết đau. Ta thấy không? Cho nhiều anh chị em đến đây bảo cha ơi con đau đầu lắm, cha ơi con đau bao tử lắm. Tôi cầu nguyện cho những người đó là xin cho họ được bình an, xin cho họ được yêu thương, xin cho họ được tha thứ. Như Đức Giê-xu hiện ra với đồng đồ trong bài tin mừng ngày hôm nay và nói bình an cho các con. Khi mình có được bình an thì tim mình mới không tức. Người ta muốn nói gì mặc, người ta muốn chọc gì thì chọc, người ta muốn phê bình chỉ trích, người ta muốn nói hành nói xấu gì, tim mình không tức, đầu mình không đau. Tim mình không tức, đầu mình không đau thì mình có được sự bình an. Và lúc đó bao nhiêu thuốc con đem con quăng sọt rác hết. Đúng không?
Dạ con vất hết thuốc rồi, không uống một viên nào nữa cha. Bây giờ con sung sướng, con có Chúa rồi, suốt ngày con có Chúa rồi.
Rồi cho tặng con bộ sách này, con về con đọc những lá thư không gửi tập 1 và tập 2. Đọc và con sẽ cảm nhận thấy rằng là đây là những cái tâm trạng, những lúc mà cha cảm thấy 3 năm trời, những lúc mà như tim mình cũng bị như vậy, tim mình tức tối lắm, đau khổ lắm, nhục nhã lắm, ê chề lắm, đầu mình cũng đau lắm, nhưng 3 năm đó Chúa cũng giải thoát tôi, giải thoát khỏi tất cả những cái muộn phiền, cái đau đớn, cái tức tối, cái bực bỏ vì người ta chơi mình, người ta hại mình, người ta chùi dập mình, để hôm nay mới mạnh dạn đứng lên để làm chứng rằng Chúa cũng giải thoát con, Chúa cũng giải thoát tôi, Chúa cũng giải thoát mỗi người chúng ta khỏi tim tức tối đầu đớn, khỏi tim tức tối đầu đớn. Chỉ vào tim, xin Chúa giải thoát con khỏi tim tức tối đầu đớn. Lao lam, xin Chúa giải thoát con khỏi xin Chúa giải thoát con khỏi
tim tức tối đau đớn,
để con chỉ còn lòng thương xót, để con chỉ còn lòng thương xót. Khi có lòng thương xót thì không còn tim tức tối đầu đớn, chỉ còn
lòng thương xót.
Khi có
lòng thương xót,
mạnh lên, khi có
lòng thương xót,
khi có thì tim không còn tim không bị tức tối, đầu không bị đau đớn. Khi có lòng thương xót, nhớ kỹ chuyện đó nha. Con về bình an. Rồi người cuối cùng, nhiều cánh tay giơ lên nhưng mà thời giờ không cho phép. Con được ơn gì của Chúa, vắn gọn chia sẻ cho mọi người.
Dạ con được ơn là từ năm 2013 là con bị bể và gia đình con tan nát. Thì đến nay là 3 năm, hơn 3 năm. Thì con trước thì thật sự là con không có Chúa. Mà đến từ năm 2014 đến nay là con có Chúa. Mà con cứ xin Chúa là con xin Chúa cho con là công an Việt Nam. Thì đến bây giờ công việc của con đã ổn định, gia đình con đã có Chúa, mà gia đình con đã đoàn tụ với nhau. Thì con được rất nhiều ơn nữa. Là con cũng bệnh đau đầu, bây giờ con cũng khỏi lúc nào con không biết nữa. Và bệnh đại tràng là con cũng cũng khỏi luôn. Thì con được rất là nhiều ơn Chúa. Thì con cứ xin Chúa hàng ngày, thì Chúa cho con công an Việt Nam để con đi làm chứng cho.
Trước đó con không có Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Trước đấy là con, cả nhà con thì con đi lễ cho nên đọc kinh cầu nguyện, thì đi lễ thì con vẫn đi, nhưng mà sát giờ nãy con mới đi, còn chẳng bao giờ đọc kinh cầu nguyện gì, mà con cũng ơ thờ, con chả biết gì đến Chúa gì hết ạ. Còn chỉ cứ nghĩ đến làm ra tiền rồi sắm là cái này cái nọ, chứ không nghĩ gì đến Chúa, mà chả biết cầu xin mà Chúa ban như vậy, mà chả biết tạ ơn Chúa gì hết ạ.
Rồi xong nữa.
Thì sau đấy là, đấy 2013 đấy là con bị bể đã sạch, tay trắng là chả không còn một cái gì luôn ạ. Một nách bốn đứa con mà giờ con ở không có công ăn việc làm gì thì không biết lấy gì mà nuôi sống con. Thì con cũng nghe cháu rồi chú cô Nịu bên Nam Minh Bắc Ái, con cũng xin cô cho con đi lên cha năm, con nghe lòng thương xót với con chia sẻ. Thì con đi với cô Nịu mấy lần đấy, thì con được ơn từ đến chỗ cha này, cha cầu nguyện cho con nữa. Thì con cũng cầu xin Chúa rồi đến nay con đã được ơn, mà gia đình con nhất là được con đã bình an nhất, mà gia đình có Chúa và công việc làm ăn ổn định ạ. Thì cha con hết ạ.
Hallelujah. Rồi cho tặng con một bộ sách nha, con về con đọc tiếp để giữ được bình an. Tại vì bình an không phải là tự nhiên mà có, cũng không phải là nó cứ có mãi. Bình an là món quà ân huệ Chúa ban. Mình phải biết giữ gìn, phải biết gắn bó với đấng ban bình an thì mới có được bình an. Còn bao lâu mình tưởng rằng bình an nó có rồi, thôi không cần đi lễ, không cần cầu nguyện nữa, lập tức bình an cũng biến mất. Nhớ không con? Nhớ không?
Dạ, con biết ạ.
Rồi, mời con về chỗ. Thưa anh chị em, đó, một chứng nhân lại nói cho chúng ta biết là có những người có đạo nhưng mà sống như người vô đạo. Đi nhà thờ, đi lễ thì sát đến giờ cha ra mới chạy ra. còn tính toán thời giờ, còn phải đi làm, còn phải lo chuyện nhà, còn phải lo chuyện này, lo chuyện nọ, lo chuyện kia. Cứ căng nào gần đến giờ cha ra mới chạy ra. Tính toán với Chúa từng giờ như vậy, thưa anh chị em. Rồi chẳng có đọc kinh, chẳng có cầu nguyện. Có khi có đọc kinh mà không cầu nguyện. Đọc kinh chỉ là đọc theo thủ tục, theo thói quen. Có khi cộng đoàn bắt đọc thì đọc, có khi nhà dòng bắt đọc thì đọc. Cũng như tôi ngày xưa, tôi cũng nhiều khi cũng chỉ đọc vì thuộc lòng mà thôi. Chứ còn tâm mình có khi mình để ở đâu, mình tính toán với Chúa từng giờ. Người chị em này cũng vậy. Và tính với Chúa quá, Chúa bảo thì mày tính thử coi có tính nổi hay không. Tính đâu có nổi, cuối cùng phá sản, cuối cùng vỡ nợ. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra, thời giờ mình bỏ ra để kiếm tiền, không còn một đồng nào, trắng tay. Gia đình tan nát đổ vỡ suốt 3 năm trời như vậy. Mà phải chạy đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, gắn bó lại với Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa. Rồi lúc đó làm ăn trở lại, công ăn việc làm, vợ chồng đoàn tụ, con cái sum họp, gia đình bình an. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa hiện ra với mỗi người chúng ta và cũng nói bình an cho các con. Anh chị em dưa cao tới mảnh lòng Chúa thương xót. Chúa hiện ra đang ở giữa chúng ta đây và nói với mỗi người bình an cho các con. Và Chúa mời gọi chúng ta có được bình an rồi, chúng ta cũng đem bình an ấy về cho gia đình của mình, về cho cộng đoàn của mình. Nếu tâm ta không được bình an, những người trong gia đình sẽ rất khổ, những người sống trong cộng đoàn cũng rất khổ. Trời ơi, trong một cộng đoàn mà chị em với nhau, anh em với nhau tu mà có một người họ mất bình an, làm cả cộng đoàn đó cũng bị mất bình an. Đủ thứ khổ trong gia đình cũng thế. Cho nên đến đây xin cho mỗi người, xin Chúa ban cho con ơn lớn nhất là ơn bình an. Mà Chúa nói rằng con người chỉ tìm được bình an thực sự khi họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Tôi có bình an rồi, tôi sẽ đem bình an đến cho anh. Lại quên rồi, bên phải tôi có bình an rồi. Tay đầu giơ lên. Tôi sẽ đem bình an đến cho anh. Quạt mạnh vào cho nó mát, nóng quá, cho anh. Sang bên trái, bình an cho em. Quạt mạnh vào cho nó mát lên. Rồi bình an cho bà. Bình an cho ông. Rồi bình an cho con. Và Chúa nói bình an cho các con. Chúa nói bình an cho các con. Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác mà thôi. Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thật khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Lạy Chúa, Chúa đang nói với mỗi một người chúng con bình an cho các con. Chúa đang nói với từng người chúng con
bình an cho các con.
Giữa đau thương đổ nát đổ vỡ của cuộc đời, Chúa nói với mỗi người chúng con
bình an cho các con.
Amen.